xin mẹ dạy cho con. Mẹ ơi tâm tình kính mến, kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi
xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: ta thương xót đoàn lũ này vì đã ba ngày họ ở lại với ta nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ sẽ chịu gặp nạn. Các môn đệ thưa ngài: chúng con lấy đâu cho đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no? Chúa Giêsu nói với họ: các ngươi có bao nhiêu chiếc bánh? Họ thưa: có 7 chiếc. Vậy con trẻ nhỏ, người truyền dân chúng ngồi xuống đất, người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ đem cho dân chúng, tất cả đều ăn no. Và mảnh vụn còn lại, người ta thu lượm được 7 thùng đầy. Số người đã ăn lên tới 4,000, không kể đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, người bước lên thuyền và đến địa phận Magadan. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm thứ tư cho tuần thứ nhất của vọng. Và hôm nay chúng ta đã thấy giáo hội chọn một bài khác nữa trong một vọng. Một vọng mà hướng về mùa Giáng sinh, hướng về biến cố và mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh. Vấn đề vẫn được đặt ra là tại sao giáo hội lại chọn cái bài này trong mùa vọng. Bài này cũng được đọc trong mùa thường niên nữa. Nhưng mà bây giờ có ý nghĩa gì với mùa vọng? Và cái biến cố mà Chúa Giêsu chữa lành rồi nuôi dân chúng, biến bánh hóa ra nhiều nuôi dân chúng lần này đó, đó là lần thứ mấy các anh quý chị? Căn cứ vào những cái con số đó, đó là lần thứ mấy? Lần này là lần thứ hai. Bởi vì đó là lần thứ nhất là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Lần này là 7 chiếc bánh và mấy con cá. Lần trước là 5,000 người đàn ông không kể đàn bà con nít. Lần này là 4,000 không kể đàn bà con nít. Đấy, thì đây là lần thứ hai. Và Chúa Giêsu chỉ thực hiện cái phép lạ bánh hóa ra nhiều này sau khi dân chúng đã sau khi người lên ngồi trên núi, rồi dân chúng lũ lượt đến cùng người, đem theo cả kẻ câm mù què liệt và nhiều người khác, đặt họ dưới chân người. Người đã chữa lành họ. Người mù thì nhìn thấy, người câm thì nói được, người què bước đi, người đui lại thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Như vậy rồi thì Chúa Giêsu kêu các môn đệ tới mà nói là: ta thương đoàn lũ này vì đã 3 ngày họ ở lại với ta nhưng không có gì ăn. 3 ngày trời ở lại với Chúa mà không có gì ăn. Họ nhịn đói và họ không biết họ có cảm thấy đói không. Bởi vì khi chúng ta kinh nghiệm thấy đó, khi chúng ta hứng lên một cái gì đó, chúng ta không cần thiết ăn gì nữa. Không còn muốn ngủ, muốn ăn, chỉ muốn thức thôi. Và không cảm thấy đói. Mà say sưa làm nữa cơ chứ. Nó hay vậy. Thì đây cũng vậy. Gần Chúa nó như vậy đấy. Nó có cái cảm giác là nó lâng lâng, không cần thiết gì nữa. Đấy, nhưng mà về phần Chúa đó, thì chỗ vẫn để ý đến. 3 ngày rồi, tất nhiên phải đói. Mà bây giờ đó, nếu mà bây giờ giải tán, Chúa không ở với họ nữa, họ ra đi, thì lúc bây giờ họ cảm thấy đói đấy. Thì giống hệt như vấn đề là hành trình truyền giáo cũng vậy. khi mà đang đi đó thì mất ngủ đấy, ăn thì ngon đấy nhưng mà ngủ thì lại không có đủ, rồi thiếu, rồi mệt, nhưng mà lại vẫn không bị bệnh, lại vẫn hăng say, lại vẫn đưa đi tiếp. Nhưng mà cho tới khi về đến nhà nó mới mệt đấy, về đến mà nó mới thấy đói, nó mới thấy mệt. Rồi ở đây cũng vậy, khi mà Chúa không ở với họ nữa, khi mà họ đã ra khỏi nhan Chúa rồi, khi họ đã cách xa Chúa rồi, thì lúc bây giờ cơn đói nó tới. Bởi thế nên trước khi Chúa giải tán họ, Chúa đã lo đến cái tương lai của họ, đó là trên đường về họ sẽ đói, và họ có người sẽ bị kiệt quệ, kiệt sức giữa đường mà chết, hay là không đi được nữa. Trong khi đó thì họ vừa với què thì mới bước đi, đuôi mới thấy, họ vừa với câm nói được và vừa với tôn vinh Thiên Chúa đấy thì lại chịu khốn khổ như vậy thì không nên. Thế nên Chúa đã ra tay để mà làm phép lạ, để cho họ được lành lạnh về phần xác thì chớ lại còn no bụng. Có nghĩa là Chúa để ý đến từng nhu cầu của con người, kể cả nhu cầu về vật chất, về thể xác nữa. Bởi vì Chúa tới là để cứu con người cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có hồn không. Chúa lo cho họ cả về phần xác. Và chính qua cái phần xác của họ đó, Chúa cũng là cái dịp để Chúa tỏ ra uy quyền của Chúa, tỏ ra lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa bao gồm tất cả đời sống của con người, cả hồn lẫn xác của họ. Tất cả những lúc nào họ cần đến Chúa và họ chưa kịp xin Chúa, Chúa đã lo cho họ rồi. Chẳng hạn như bài phúc âm này chúng ta thấy không? Nhưng mà chúng ta vẫn trở về cái vấn đề ở đây, đó là tại sao giáo hội chọn đọc cái bài phúc âm này cho mùa vặn? Thì câu trả lời nó ở ngay bài đọc thứ nhất. Bài đọc thứ nhất trích tiên tri Isaiah. Bài đọc thứ nhất nó như thế nào? Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Thì chúng ta thấy là ở đây được nói tới ở đây đó, đó là cái gì? Đó là Thiên Chúa muốn thiết đãi tất cả các dân trên núi này. Vậy thì tất cả các dân đây là ai? Tất cả các dân đây, theo em nghĩ, ám chỉ đầu tiên và trên hết là dân ngoại. Sau đó rồi bao gồm cả dân Do Thái nữa. Bởi vì tất cả các dân thì bao gồm cả dân ngoại lẫn dân Do Thái, chứ không phải chỉ có dân Do Thái không, hay là chỉ có dân ngoại không. Và ở trên núi này là ám chỉ cái gì đây? Các dân thì là ám chỉ là tất cả mọi dân nước trên thế giới này, bao gồm cả dân ngoại lẫn dân Do Thái rồi. Vậy thì trên núi này Chúa thiết đãi một bữa tiệc ngon, thịnh soạn. Ở đâu? Ở trên núi. Bài phúc âm thì nói Chúa Giêsu lên núi và dân chúng đến với người. Vậy thì núi đây ám chỉ cái gì? Núi đây ám chỉ cái gì? Núi đây theo em là ám chỉ giao ước của Chúa. Ám chỉ giao ước của Chúa. Cái giao ước đó con người không thể với tới nếu Chúa không ban xuống. Thiên Chúa tự động lập giao ước với họ. Tự động lập giao ước với họ. Bởi thế nên con người đến với Chúa là qua cái giao ước. Đến với Chúa, Chúa ở đâu? Chúa ở trên núi. Ở trên núi đó là ở trên những cái lời hứa của người. Người hứa và người thực hiện. Bởi thế dân chúng muốn tới thì tới với người qua cái giao ước của người. Giao ước của người là giao ước gì? Giao ước của người là giao ước ban cho con người sự sống. Chúc phúc cho con người. Cứu độ con người. Ban cho con người sự sống. Mà sự sống đó, ơn cứu độ đó được ám chỉ qua cái hình ảnh một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Đấy, chúng ta thấy không? Rượu thì béo, thịt thì béo, rượu thì ngon. Đây, ám chỉ cái gì? Đấy, ám chỉ ơn cứu chuộc. Ám chỉ là Chúa Kitô, thịt của Chúa và máu của Chúa Kitô sẽ đổ ra cứu chuộc nhân loại. Cứu chuộc nhân loại. Và thịt đó và máu đó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ trong bụng của mẹ Maria. Và xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ở Bethlehem. Xuất hiện ở gần thành Jerusalem. Ở chính Bethlehem là quê hương của vua David. Đấy, chúng ta thấy nó liên hệ chưa? nó liên hệ giữa cái bài đọc một hôm nay với bài bài phúc âm, và bài phúc âm và bài đọc một là phụng vụ lời Chúa hôm nay với ý nghĩa của nhập thể Giáng sinh và với mục đích của nhập thể Giáng sinh. Chúa Thiên Chúa nhập thể Giáng sinh để làm cái gì? Để làm cái gì? Để cho con người được sống, để cứu độ con người và cho con người được sống theo đúng như lời Chúa hứa từ ban đầu với hai nguyên tổ và qua cả tổ phụ Abraham của dân Do Thái. Và tất cả mọi dân nước trên thế giới này đều được hưởng cái giao ước với dân Do Thái, chứ không phải một mình dân Do Thái. Và cái giao ước đó là giao ước Thiên Chúa đã hứa ban cho con người nói chung được sự sống. Sự sống đó qua con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, lời nhập thể. Và một Chúa Giêsu Kitô xuống thế nhập thể không phải chỉ là một con người sau đó rồi chẳng làm cái gì hết, rồi lớn lên rồi cũng chẳng những về trời chẳng có làm gì hết. Không, là để chuộc tội, là để tự hiến làm giá chuộc cho muôn dân bằng máu và thịt của mình. Đấy, và máu và thịt đó trở nên bánh nuôi sống nhân loại, để ai tin vào người thì sẽ được rối. Bởi thế nên trong cái bài giảng về bánh sự sống sau cái phép lạ, bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 6 đó, thì Chúa Giêsu nói cái gì? Bánh bởi trời mà xuống thì ban sự sống cho thế gian. Đấy, Chúa Giêsu Kitô khi nhập thể chính là bánh bởi trời. Bánh bởi trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Mà bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm nói về bánh. Cái bánh đó ám chỉ là cái bánh sự sống, là ám chỉ chính bánh sự sống là chính bản thân Chúa Kitô. Một bánh ban sự sống cho thế gian mà chúng ta sắp sửa tưởng niệm qua cái mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của một Thiên Chúa hóa thân làm người, mặc lấy nhân tính như chúng ta, có một thân xác như chúng ta, và cái thân xác đó trở thành một giá cứu chuộc nhân loại. Nhờ đó, tất cả mọi dân nước như bài đọc 1 có được một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Ôi, lạy mẹ Maria, chúng con cảm tạ mẹ bởi vì Chúa đã chọn mẹ, để nhờ đó mà chính bản thân Ngài khi nhập thể có được một thân xác, có được máu, có được thịt, và máu và thịt đó đã trở thành bánh sự sống bởi trời xuống cho chúng con được sống và sống viên mãn. Xin mẹ cho chúng con được hưởng, hoan hưởng sự sống đó một cách xứng đáng, để nhờ đó chúng con cũng trở thành bánh bẻ ra nuôi anh chị em của chúng con, và làm cho anh chị em chúng con nhận biết Chúa Kitô thật sự là đấng cứu chuộc nhân loại khi người đã hóa thân nhập thể làm người như chúng con. Amen.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn. Mẹ ơi,